Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024. Thứ Sáu trong tuần thứ bốn phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 14, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi." Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?" Đức Giê-xu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, đứng trước cái chết của những người thân, ai trong chúng ta lại không khỏi bàng hoàng xao xuyến và lòng lại không khỏi quặn đau đến tột cùng vì sắp phải chứng kiến sự chia lìa vĩnh viễn. Khi Chúa Giêsu sắp từ giã các môn đệ để ra đi trở về cùng Chúa Cha, bấy giờ các môn đệ cũng u buồn xao xuyến. Thật vậy, làm sao mà chẳng có u buồn khi đã có 3 năm tình nghĩa thầy trò vui buồn sướng khổ bên nhau? Làm sao mà chẳng xao xuyến âu lo khi trụ cột gia đình vắng bóng, khi chốn tựa nương không còn? Chúa Giêsu đã biết trước điều này và các môn đệ cũng đã thấm thía nỗi buồn khi thầy họ tuyên bố ra đi. Bởi thế, Người đã giải thích cho họ biết về sự ra đi của Người, và nhất là Người hứa sẽ trở lại. Người ra đi không vì bản thân Người, nhưng là vì các tông đồ. Người ra đi vì để dọn chỗ cho các môn đệ. Và sau khi đã dọn xong chỗ, thì Người sẽ trở lại để đem các ông đi cùng Người. Tin mừng hôm nay cho chúng ta nghe những lời an ủi, động viên đầy yêu thương và hy vọng của Chúa Giêsu dành cho những ai bước theo Người. Những lời yêu thương ấy được trở nên khả tín và hấp dẫn hơn với lời hứa của Chúa Giêsu về phần thưởng là những chỗ ở tuyệt vời nơi nhà Cha. Chỗ ở ấy được chính Chúa là đấng yêu thương ra đi dọn chỗ trước, rồi lại đến đón về ở cùng. Vì thế, để đến được nơi ở tốt đẹp ấy, người môn đệ được mời gọi tin tưởng, phó thác, bước theo Chúa là con đường của sự sống bất diệt và dẫn đưa tới sự thật toàn vẹn. Khi lãnh nhận đức tin, Người Kitô hữu chúng ta cũng được Đức Giêsu Kitô hứa hẹn. Người hứa sẽ trở lại với riêng từng người chúng ta trong giờ cuối cùng của mỗi người và với chung cho cả thế giới trong biến cố quang lâm của Người. Người sẽ trở lại đem chúng ta đến nơi Người dọn sẵn, để chúng ta được hưởng trọn niềm vui mà hiện nay chúng ta chỉ mới cảm nghiệm lờ mờ, như hình ảnh phản chiếu qua tấm gương. Người không báo trước giờ Người trở lại, nhưng muốn chúng ta phải luôn sẵn sàng, như tăng nương chờ đón tăng làng. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy vững tin vào Chúa trước mọi thử thách chông gai, không được ủ rũ khóc than, nhưng là chuẩn bị cho ngày hội ngộ với Đức Giêsu bằng việc sống những điều Người dạy. Hãy khước từ mọi sự bất chính, thêm niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đức Giêsu và trung thành đi trên chính con đường của Người để được sự sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Chúa đã chỉ cho chúng con biết đường dẫn về quê trời, đường dẫn chúng con đến nguồn hạnh phúc thật. Nhưng còn có điều cần, đó là sự cộng tác của chúng con, vì như Thánh Augustino đã từng nói, khi dựng nên con, Chúa không cần hỏi ý kiến của con, nhưng để cứu độ con, Người cần sự cộng tác của con. Chúng con cần tin tưởng vào Chúa, cần để Chúa hướng dẫn cuộc sống mình. Xin Chúa thương ban ơn, giúp chúng con thay đổi tâm thức và thay đổi con tim chúng con, mỗi ngày một trở nên vâng phục và cộng tác tích cực với sự hướng dẫn.
Một chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thần bên tai Chúa đã biết đi. Này đoàn con ơi, chưa hãy sợ chi, ta sẽ ra đi nhưng ta lại quên. Về cùng cha ta đấng đã gọi ta. Thời gian của chẳng có lo lắng. Chúng non chính là cha.
ngày nào chúng ta sẽ chôn nhiều hoa, cha sẽ chia đi cho nhau một trái. Ngày nào cũng chia sức sống của ta, ngày cha ta sẽ đến ngoài xa. Ngày nào cũng lo liên kết với
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin đang hoàn tất văn kiện về những cuộc kiện rằng Đức Thánh Y Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết Bộ đang hoàn tất văn kiện về sự phân định các cuộc hiện ra và các hiện tượng khác, trong đó có các mặt cải tử. Đức Hồng Y tuyên bố như trên với trang mạng National Catholic Register ở Mỹ hôm 23 tháng 4 vừa qua. Đức Hồng Y đã gặp Đức Thánh Cha Francisco hôm thứ Hai trước đó, ngày 22 tháng 4, nhưng không tiết lộ với giới báo chí nội dung chi tiết cũng như thời điểm công bố văn kiện này. Văn kiện sẽ cập nhật về vấn đề này được công bố cách đây 46 năm, tức là năm 1978, dưới thời Đức Giáo Hoàng Paulo thứ Sáu. Văn kiện ấy khẳng định rằng, giáo hội có trách nhiệm trước tiên là thẩm định các sự kiện và sau đó cho phép tôn kính công khai nếu việc cứu xét là tích cực, và sau cùng đưa ra phán quyết chung kết về sự xác thực và đặc tính siêu nhiên của sự kiện. Văn kiện cách đây 46 năm cũng bật ra những tiêu chuẩn tích cực và tiêu cực để thẩm định sự xác thực của các hiện tượng như thế và khi nào, với thẩm quyền thế nào giáo quyền phải can dự, kể cả tòa thánh nếu cần. Văn kiện cũng nhấn mạnh rằng sự thận trọng tối đa phải được sử dụng khi điều tra về các sự kiện. Văn kiện gần đây nhất của tòa thánh liên quan đến những cuộc hiện ra được công bố năm 2001 do Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích và mang tựa đề Kỹ năng về lòng đạo đức bình dân và phục vụ các nguyên tắc và hướng dẫn. Bộ rút từ sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và trích dẫn những đoạn nói về mặt khải tư, nói rằng những mặt khải này không thuộc kho tàng đức tin và vai trò của chúng không phải là cải tiến hoặc kiện toàn mặt khải chung kết của Chúa Kitô, nhưng giúp sống trọn vẹn hơn trong một giai đoạn nào đó của lịch sử.
Xin giáo phận Hưng Hóa, Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo. Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 vừa qua, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ thiện Minh Tâm và Quý Ân Nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo diễn ra tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Trong các ngày 16 và ngày 17 tháng 4, bác sĩ chuyên khoa mắt Võ Nguyên Mân cùng với các y bác sĩ, các nhân viên và cộng tác viên đã đón tiếp và khám sàng lọc cho hơn 500 bà con huyện Tam Nông và các khu vực xung quanh tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Hiền Quang và Trung tâm Y tế huyện Tam Nông. Tiếp đến, từ chiều ngày 17 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4, bác sĩ đã phẫu thuật cho 122 trường hợp, trong đó có 57 ca bị mổ mắt và 65 ca bị đục thủy tinh thể. Ngày làm việc mang lại niềm vui rạng rỡ không chỉ trên khuôn mặt của các bệnh nhân, mà trên cả con cháu, vì thấy ông bà và người thân tìm lại được ánh sáng. Được biết chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo là một hoạt động mà Ban Bác Ái Xã hội Caritas Hương Hóa đã nhiều lần thực hiện tại tỉnh Phú Thọ.
Tin giáo hội tại Campuchia, ơn gọi linh mục và tu sĩ gia tăng tại Campuchia. Đức cha Olivier Smith-Teusler thuộc hội Thừa Sai Pagi, đại diện tông tòa Phnom Penh, thủ đô Campuchia, bày tỏ vui mừng vì sức sinh động của giáo hội công giáo tại đây, đặc biệt là số ơn gọi tu sĩ và linh mục gia tăng. Đức cha bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ kéo dài 3 ngày trước ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, từ hành hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 4 vừa qua, Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Tại Campuchia, gần 97% dân số là Phật tử, và chỉ có khoảng 20.000 tín hữu công giáo sống trong 80 giáo xứ toàn quốc. Đây là một miền truyền giáo phong phú, xét về con số nhiều cuộc trở lại đạo và những cuộc truyền chức linh mục trong những năm gần đây, và đức cha Olivier bày tỏ vui mừng về điều này. Đức cha là giám mục đại diện tông tòa ở đây từ 14 năm nay. Ngài kể rằng, khi tôi bắt đầu làm cha sở vào năm 2002, tôi ở trong một làng nhỏ chỉ có một người công giáo duy nhất. Phần lớn các tín hữu công giáo ngày nay ở Campuchia là những người thuộc thế hệ thứ nhất. Chúng tôi còn ở trong thời kỳ công vụ công đồ. Giáo hội nhỏ bé tại nước này đã chịu đau khổ dưới thời Pol Pot. Sau đó thì không thể tập hợp lại vì không có linh mục cũng như tu sĩ nam nữ nữa từ năm 1975 đến năm 1990. Nhưng từ sau năm đó, người ta mới thấy đời sống của giáo hội bắt đầu trở lại. Từ những năm 2000, có khoảng 150 đến 200 người được rửa tội mỗi năm. Năm 2024 này, có 185 người được rửa tội tại Campuchia. Trong 3 ngày gặp gỡ với ân gọi tuần qua, đức cha Olivier tỏ ra lạc quan về giáo hội địa phương và ngài nói rằng, những năm qua là những năm rất đẹp. Năm 2014, tôi đã tổ chức những đêm cầu nguyện cho ơn gọi và đã có 100 buổi cầu nguyện suốt đêm. Điều này đã mang lại những thành quả hiện nay. Hiện nay có 4 chủng sinh, 1 học tại Thái Lan và 3 tại Phnom Penh để học thần học. Năm nay, chúng tôi rất vui mừng vì có 7 chủng sinh bắt đầu năm dự bị. Đây là lần đầu tiên có con số chủng sinh dự bị như vậy. Năm ngoái, tôi đã chuyển chức cho 3 linh mục Campuchia. Và tôi cũng chuyển chức linh mục dòng tên đầu tiên người bản xứ. Theo đức cha Olivier, thành quả trên đây một đàn do những đêm cầu nguyện cho ơn gọi từ năm 2014, tiếp đến là do chứng tá của những người dấn thần. Ngài nói, ơn gọi thu hút ơn gọi. Tôi nghĩ rằng chính chứng tá tình thương của giáo hội cũng như của gia đình, cha mẹ, sự nâng đỡ của cộng đoàn là những tiếng gọi đặc biệt và mời gọi những người trẻ khác. Khó khăn trong việc đáp lại ơn gọi ngày nay là trường hợp những người xuất thân từ một gia đình Phật giáo là người duy nhất được rửa tội trong gia đình mà lại muốn vào chủng viện. Đối với một số gia đình, thật là khó cho con vào chủng viện. Trong số 7 chủng sinh năm dự bị ở chủng viện vừa nói, có 3 người đã được rửa tội khi lớn, và ngày nay đã có thể bắt đầu hành trình ơn gọi này với Chúa. Họ biết rằng sự ủng hộ của gia đình là điều khó khăn vì đó là gia đình Phật giáo. Đức cha kể thêm rằng, năm ngoái chúng tôi tổ chức một cuộc hành hương với giới trẻ và có một chút thời giờ. Tôi ở dưới một gốc cây, tự như câu chuyện giữa Chúa Giêsu với ông Nathanael, rồi tôi cầm micro và nói, nếu có ai muốn vào chủng viện năm tới thì hãy ghi danh. Có 5 người trẻ đã đến. Và sau đó có thêm 3 người nữa xin ghi danh. Cần để ý, con số đó trong tương quan với 20.000 tín hữu công giáo cả nước, với 13 linh mục Campuchia bản xứ và vài nữ tu, đặc biệt là các nữ tu dòng Mến Thánh Giá, vài nữ tu dòng Salesian Campuchia. Đó là một dấu chỉ hy vọng và cao đẹp cho giáo hội chúng tôi.
Xin Vatican. Hội Thánh Phêrô Tông Đồ tài trợ 725 chủng viện trên thế giới. Hội Giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ tài trợ 725 chủng viện thuộc các xứ truyền giáo trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là một trong 4 Hội Giáo Hoàng truyền giáo. Theo các dữ kiện do Hội Thánh Phêrô cung cấp, nhân Chủ nhật Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, ngày 21 tháng 4 vừa qua, trong số các chủng viện được tài trợ tại Á Châu có 152 tiểu chủng viện, 13 trường chuẩn bị và 62 đại chuẩn viện giúp đỡ hơn 15.000 chủng sinh. Tại Phi Châu, con số đông đảo hơn với 67.000 chủng sinh thuộc 225 tiểu chuẩn viện, 116 trường chuẩn bị và 142 đại chuẩn viện. Tại Mỹ Châu, có 157 chủng sinh tại 1 tiểu chuẩn viện, 2 trường chuẩn bị và 7 đại chuẩn viện được Hội Thánh Phêrô Tông Đồ hỗ trợ. Nhân khoản được hội chi dụng trong năm ngoái 2023 trong công tác trên đây là hơn 16 triệu euro, dành để giúp tổng cộng 83.000 chủng sinh và 2.000 nhà đào tạo. 78% ngân khoản đó được dùng cho học phí và ăn ở, phần còn lại được dành cho việc bảo trì. Các tập sinh thuộc các dòng giáo phận ở các xứ truyền giáo cũng được tài trợ.
Tin La Habana, Cuba. Giáo hội Công giáo tại Cuba kêu gọi đối thoại giải quyết khủng hoảng. các giám mục tại quốc gia Cuba kêu gọi thực hiện một cuộc đối thoại toàn quốc để giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại nước này. Đài Radio Marti chuyến đi hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 4 vừa qua cho biết, đứng trước tình trạng những cuộc phản đối mạnh mẽ giữa chính quyền và phe đối lập, các giám mục Cuba đề nghị làm trung gian trong cuộc xung đột này. Đức cha Emilio Aranguren, giám mục giáo phận Honduras, chủ tịch hội đồng giám mục Cuba, nói rằng, chúng ta hiểu nhau nếu chúng ta nói với nhau, như câu tục ngữ của Cuba. Vì thế, điều quan trọng là có thái độ sẵn sàng và môi trường để chúng ta có thể nói về công ích. Dĩ nhiên, giáo hội Công giáo sẵn sàng và mong muốn trao đổi với mọi nhóm trong xã hội. Về phần đức cha Dionisio Ibáñez, tổng giám mục giáo phận Santiago de Cuba, nơi mới xảy ra những vụ phản đối, ngài tuyên bố rằng giáo hội luôn sẵn sàng cộng tác để mưu ích chung cho nhân dân. Nhưng để có sự cộng tác như thế, cần có những tín hiệu cho thấy có sự sẵn sàng của những người đối tác trao đổi và yêu cầu chúng tôi cộng tác. Kể từ khi xảy ra những cuộc phản đối xã hội ở Cuba năm 2021 đến nay, đã có khoảng 300.000 người Cuba rời khỏi nước này để ra nước ngoài, phần lớn là sang Mỹ. Con số này tương đương với 3% dân Cuba. Các tổ chức bên vực nhân quyền, xét xử nhà nước tại đây đàn áp và vi phạm các quyền căn bản của con người. Về phần nhà nước Cuba thì họ trách cứ Mỹ là tiếp tục muốn duy trì chính sách cấm vận và khuynh đảo nước này bằng cách xách động những vụ phản đối. Phe đối lập khi bị chính thức cấm đoán tại Cuba thì phê bình kiểu mẫu kinh tế xã hội chủ nghĩa thiếu hiệu năng và nạn tham nhũng do chính sách độc đảng.
Tin giáo phận Thanh Hóa, Caritas Thanh Hóa mừng ngày khuyết tật Việt Nam. Đối với Caritas chúng con, 365 ngày trong năm đều là 365 ngày khuyết tật Việt Nam. Đó là lời của cha Phaolô Nguyễn Văn Thường, giám đốc Caritas giáo phận Thanh Hóa, chia sẻ trong hành trình yêu thương kỷ niệm ngày khuyết tật Việt Nam. Ngày hội được tổ chức tại giáo xứ Ngọc Sơn, giáo hạt Kẻ Bền vào lúc 8 giờ 30 thứ năm, ngày 18 tháng 4 vừa qua. Chương trình hành trình yêu thương kỷ niệm ngày khuyết tật Việt Nam do Ủy ban Caritas giáo phận Thanh Hóa phối hợp với giáo xứ Ngọc Sơn và Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Yên Định thực hiện. Chương trình thu hút khoảng hơn 200 anh chị em khuyết tật trong huyện Yên Định về tham dự. Mục đích của ngày gặp gỡ là kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam, cũng như là những tình cảm chân thành, thân thương của Caritas Thanh Hóa nói riêng, cũng như giáo phận Thanh Hóa nói chung đối với anh chị em khuyết tật. Qua đó, một phần nào đó, ngày hội gặp gỡ cũng là cơ hội khuyến khích, động viên những anh chị em khuyết tật, giúp họ cảm nhận được hơi ấm của tình Chúa, tình người. Đặc biệt, thông qua chương trình các anh chị em khuyết tật được giao lưu, học hỏi và chia sẻ giữa người khuyết tật với nhau và với cộng đồng. Sau khi khai mạc, mọi người cùng lắng nghe những chia sẻ thân tình của cha giám đốc Caritas giáo phận Thanh Hóa, khi cha nhấn mạnh tới việc bảo vệ và tôn trọng phẩm giá người khuyết tật. Sau đó, lần lượt là những lời chia sẻ của cha Pedro Đỗ Trọng Khải, chánh xứ giáo xứ Ngọc Sơn. Đang xem những tâm tình chia sẻ của các vị đại diện bên Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa, cũng như đại diện Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Yên Định, là những tiết mục văn nghệ vui tươi và đầy tình thân của các tham dự viên. Trong dịp này, Caritas Thanh Hóa đã đại diện các vị ân nhân trao tặng 6 chiếc xe lăn đến với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau cùng, một vị đại diện của Hội người khuyết tật đã có tâm tình tri ân đến quý cha, quý sóc cùng toàn thể quý ân nhân, thân nhân trong ngày thật đặc biệt và vui mừng hôm nay. Kế đó, mọi người cùng chia sẻ bữa cơm đầy yêu thương của bà con giáo xứ Ngọc Sơn. Sau cơm trưa, mỗi anh chị em được trao tặng những hiện vật cũng như hiện kim, được các mạnh thường quân trao tặng thông qua ban Caritas giáo phận. Những món quà tuy không to lớn, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm sâu đậm của quý vị ân nhân và các nhà hảo tâm xa gần. Kết thúc ngày gặp gỡ, mọi người ra về trong tâm tình tri ân cảm mến, tri ân Thiên Chúa và cảm ơn tình người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đã yêu con từ ngàn đời, Chúa đã yêu con bằng tình yêu mới, Chúa đã yêu con ơn tình Ngài cao vời vợi hơn cả đất trời, hơn cả núi đồi, một tình yêu mênh mông hơn biển khơi. Dù tình tóm mong manh, tựa hạt sương tan nhanh, tình Chúa mãi vẫn xanh, muôn đời tu hành chung tín. Trần gian như mây bay, dòng đời bằng đôi thay, tình Chúa vẫn thiết tha, tình Chúa luôn đậm đà.
Thánh Vịnh 107 là một bài ca thật hay với cấu trúc đẹp và chặt chẽ. Nội dung diễn tả tình yêu trọn vẹn và vô biên của Thiên Chúa. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cầu nguyện, xin Chúa cho chúng ta nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa luôn song hành và phủ dài trên cuộc đời của chúng ta, để mỗi ngày sống, mỗi phút giây trong cuộc đời, chúng ta luôn biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Thánh Vịnh mở đầu bằng lời mời gọi trong sự xác tín của tác giả về tình yêu thương của Thiên Chúa. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Lời này của Thánh Vịnh có tính chất phổ biến, nó được sử dụng hơn 30 lần trong sách Thánh Vịnh. Đây là lời nói lên lòng thương xót của Chúa, không có khởi đầu và sẽ không bao giờ kết thúc. Lòng thương xót ấy tồn tại mãi muôn ngàn đời. Đây là niềm an ủi cho những người tội lỗi nhất. Nếu họ thiết tha cầu nguyện, họ sẽ tìm thấy một trái tim thương xót, sẽ được đón nhận với tất cả sự ngọt ngào yêu thương. Tiếp theo là phần chính của nội dung Thánh Vịnh, gồm 4 phần, với 2 điệp khúc lặp lại 4 lần, nói lên thái độ của dân Israel khi gặp thử thách, và ước mong của tác giả muốn cho dân nghiệm ra tình yêu thương của Thiên Chúa mà dâng lời cảm tạ. Trong câu điệp khúc đầu, ta nghe thấy tiếng kêu cầu và sự đáp trả của Thiên Chúa được đặt trong cùng một câu, để diễn tả Thiên Chúa rất mau đáp lời. Trong câu điệp khúc sau, tác giả chỉ nêu lên một điều ước duy nhất, đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Điệp khúc lần thứ nhất, Thánh Vịnh diễn tả, Chúa đáp lời cầu xin bằng cách sửa dạy dân, dắt họ đi đúng đường lối của Chúa. Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân, dắt họ đi thẳng đường ngay lối, về chốn thành thị để định cư. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Điệp khúc lần thứ hai, Thánh Vịnh tiếp tục diễn tả, Chúa đáp lời cầu xin bằng cách Chúa giải thoát dân khỏi cảnh xiềng xích gông cùm. Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, người ra tay cứu họ thoát ngàn nỗi gian truân, đưa họ ra khỏi cảnh tối tăm mù mịt và đập tan xiềng xích gông cùm. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Điệp khúc lần thứ ba, Thánh Vịnh tiếp tục diễn tả về việc Chúa đáp trả bằng cách Chúa sai lời là con Chúa xuống sửa dạy, chữa lành và cứu vớt muôn dân. Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, người ra tay cứu họ thoát ngàn nỗi gian truân. Sai lời người đến chữa cho lành mạnh, cứu họ khỏi xa vào hố sâu. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Ước chi họ dâng lễ tế tạ ơn Chúa, cất tiếng hò reo, tường thuật việc Chúa làm. Quả vậy, tất cả những gì Thiên Chúa phải làm để cứu chúng ta là ban cho chúng ta lời của Ngài. Ngài đã thực hiện điều đó bằng cách sai con yêu dấu của Ngài là ngôi lời nhập thể. Ngài ban cho chúng ta lời Ngài qua Kinh Thánh. Ngài ban lời cho chúng ta qua việc rao giảng của các thừa tác viên phục vụ nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Điệp khúc lần thứ 4, Thánh Vịnh tiếp tục diễn tả Chúa đáp lời cầu xin bằng cách thay đổi bối cảnh bên ngoài, như là sự cảm nghiệm và chờ đón một làn gió mới, thánh hóa, biến đổi và dẫn đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa. Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân, đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng, sóng đang gầm bỗng đâu im tiếng, họ vui sướng vì trời yên bể lặng và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Câu kết của Thánh Vịnh biến bài thánh ca tạ ơn và ca ngợi này thành một thánh vịnh khôn ngoan. Người công chính sẽ trở nên khôn ngoan khi chiêm ngắm việc Chúa làm trong đời sống của con người. Ai kẻ hiền nhân hãy để tâm suy nghĩ, thì kẻ an tường lòng Chúa thương yêu. Kẻ khôn ngoan cần tập nhận ra trong mọi sự tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu thương của Chúa, đó là lời cuối cùng của Thánh Vịnh, và đó cũng là câu kết cho cuộc đời của một người vững tin. Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương, chúng con tạ ơn Chúa đã thương giải thoát, đã quy tụ chúng con vào giáo hội của Chúa. Xin cho đời sống chúng con chiếu tỏa tình yêu và lòng thương xót của Chúa bằng cách nâng đỡ những ai khốn khổ nghèo hèn. Amen.
Đã biết bao phen trong cuộc đời, đêm tôi bơ vơ, hồn còn lạc lối. Chúa đến bên con, luôn đồng hành suốt dặm trường. Chúa hằng dắt dìu trên mỗi bước đường, tình Ngài yêu thương con không hề vơi. Con chắp đôi tay cảm tạ Ngài, dâng khúc tri ân ngợi ca mãi mãi. Con biết ra đi muốn nẻo đường khắp chân đời, loan truyền tin mừng cho người cuối cùng. Một đời con chung tiến theo Ngài thôi. Dù tình con mong manh, tựa hạt sương tan nhanh, tình Chúa mãi vẫn chân. Một đời Chúa hằng chung tiến, trần gian như mây bay, dòng đời băng đổi thay, tình Chúa. Tình Chúa luôn đậm đà.
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.